Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát trong đời mạt sau, trong 500 năm, khi Pháp sắp diệt, phải thành tựu mấy Pháp để an ổn, không phiền não hồng được giải thoát? Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chúng ta quan tâm phi thường. Ưu mạt hậu thế ngũ bách tuế trung là nói đến 500 năm đầu tiên trong thời kỳ mạt Pháp, gọi là ngũ bách tuế trung. Trong Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh Pháp tồn tại 1.000 năm, tưởng Pháp 1.000 năm, mạt Pháp là 1.000.000 năm. 500 năm đầu của thời kỳ mạt Pháp, nói chính xác là 2.500 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Bởi thế câu này chính là để giảng cho thời đại hiện tại của chúng ta. Pháp dục diệt thời, diệt ở đây không phải là thật diệt, mà là Phật Pháp ngày càng suy thoái. Chúng ta xem thấy Phật Pháp trong xã hội hiện đại đúng là Pháp sắp diệt như Đức Phật đã nói. Đừng tưởng Phật Pháp tại Đài Loan hưng thạnh phi thường, tưởng hưng thạnh ấy là giả, chẳng thật đâu. Chỉ có thể nói là Phật Pháp tại Đài Loan náo nhiệt mà thôi. Xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ chưa từng đến Đài Loan, giảng kinh thuyết Pháp ở Đài Bắc, đã công khai bảo mọi người Phật Pháp tại Đài Loan là giả, chẳng phải thật. Phật Pháp chân chánh nằm ở Hoa Lục. Tôi đến Bắc Kinh, thính chúng đem câu ấy hỏi tôi: Phật Pháp tại Đài Loan có phải là giả hay không? Chư vị hãy để tâm quan sát một phen, Phật Pháp ở Đài Loan rốt cuộc là thật hay chỉ là giả? Phật Pháp chân chánh dạy người liễu sanh tử, thoát tam giới. Còn Phật Pháp giả, dạy người tiếp tục gây tạo lục đạo luân hồi. Người Đài Loan tu phước rất nhiều, người tu đạo rất ít. Người tu phước nhiều thì phước báo tu được ấy sẽ hưởng cách nào? Vấn đề này lớn lắm nha. Đời sau có lại được làm người nữa hay không là một vấn đề lớn. Đời sau nếu chẳng được làm thân người thì vẫn có phước báo. Trong đường súc sanh có rất nhiều phước báo đó chứ. Chúng ta chẳng cần phải tự hào mình phước báo rất lớn. Thật ra nghĩ lại bọn ta phước báo không bằng súc sanh đó nha. Quý vị có thấy người ngoại quốc nuôi con thú cưng chưa? Không ít người phục vụ, chăm sóc chúng. Chúng ta đến những chỗ đó, có ai chiếu cố mình chăng? Nghĩ ra mình phước báo chẳng bằng chúng. Quý vị thấy những con mèo nhỏ, con chó nhỏ đó, được chăm sóc chu đáo, thì phước báo của chúng đó do đâu mà có? Do đời trước tu đấy. Quan sát nhiều sẽ hiểu rõ. Quý vị phải nên thức tỉnh. Đoạn kinh này nói trong thời đại mạt Pháp, chúng ta cần phải thành tựu mấy Pháp, mong hồng đạt được an ổn, không phiền não, đạt được giải thoát. Ở đây giải thoát là siêu thoát luân hồi lục đạo. Điều thứ hai là gì? Lại còn phải tiến lên, vượt khỏi 10 Pháp giới thì mới là giải thoát rốt ráo. Bởi lẽ siêu thoát lục đạo luân hồi vẫn chưa rốt ráo, nhất định phải siêu vượt 10 Pháp giới. pháp môn tịnh độ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là siêu thoát 10 pháp giới. Tây Phương tịnh độ chẳng thuộc trong 10 pháp giới. Phật đáp: dùng 2 loại 4 pháp để được giải thoát. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mà thế, ngũ bách tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, nếu Bồ Tát vào thời đại mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu 4 pháp sẽ được an ổn, không phiền não, được giải thoát. Trong đoạn này Phật dạy chúng ta 4 nguyên tắc trọng yếu phi thường ta cần phải tuân thủ. Chẳng cần biết là tu học pháp môn nào, nếu trái nghịch vi phạm 4 nguyên tắc này thì quý vị đều chẳng thể tu học thành tựu. Chánh kinh: Hà đẳng vi tứ, sở vị ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quan. Những gì là 4? Chính là với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, chỉ tự xét mình chẳng cầu lỗi người. Đây chính là điều kinh Vô Lượng Thọ dạy: tẩy tâm dịch hạnh, rửa lòng đổi hạnh. Người tu đạo chân chánh thường phải phản tỉnh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, chẳng chuyên chú tâm tìm lỗi người khác. Thấy lỗi người khác là một chướng ngại rất lớn, quý vị tu học Phật pháp công phu chẳng đắc lực, chẳng thành tựu được. Niệm Phật chẳng những không đạt được sự nhất tâm, mà công phu thành một khối cũng chẳng đạt được. Nguyên nhân là vì đâu? Hàng ngày lo ngó lỗi người khác, hàng ngày kể tội người khác, tạo nghiệp đấy nhé. Dù miệng niệm Phật nhưng tâm hạnh đều là tạo nghiệp, quý vị làm sao thành tựu cho được? Vì thế phải nhớ kỹ: chỉ tự xét mình, đừng cầu lỗi người. Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát, mà đối với hết thảy chúng sanh đều chẳng nên bới tìm điều đáng bực, đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như câu Lục Tổ đã nói trong Đàn Kinh: nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Người chân chánh tu đạo, trong mỗi một niệm chỉ quan tâm đến chánh niệm của chính mình, có thời gian đâu để thấy lỗi người khác cơ chứ. Chúng ta phải nhận rõ điểm này: thấy lỗi người khác tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là thấy lỗi người khác. Bởi thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn. Đấy chính là điều Phật dạy: tướng tùy tâm chuyển. Bởi thế quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao, sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm, nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi, thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Điều này rất khẩn yếu đấy. Vì thế mới nói: với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ. Điều thứ hai là chánh kinh: kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm, chung bất cử lộ. Thấy các Bồ Tát có vi phạm gì, trọn chẳng nêu bày. Bồ Tát ở đây là người hoằng dương chánh pháp, bất luận là tại gia Bồ Tát hay xuất gia Bồ Tát, cũng chẳng cần biết người ấy là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả, chỉ cốt những điều người ấy giảng là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp. Dẫu cho người ấy có lỗi lầm chi, cũng chẳng nghe chẳng nói đến, vẫn cứ sanh tính tâm thanh tịnh, tâm cung kính đối với người ấy. Điều này rất trọng yếu. Điều thứ ba là chánh kinh, ư chư thân hữu, cập thí chủ gia, bất sanh chấp trước. Với các thân hữu và hàng thí chủ chẳng sanh chấp trước. Đối với thân hữu thí chủ cúng dường pháp sư, nếu chẳng chấp trước thì chẳng tạo thành chướng ngại. Điều thứ tư là chánh kinh, vĩnh đoạn nhất thiết thô quát chi ngôn, vĩnh viễn dứt trừ hết thảy lời lẽ thô lỗ hung tợn. Thô là lời lẽ thô lỗ, quách là lời lẽ hung ác, chẳng được có thái độ như thế. Chánh kinh, di lặc, thị vị Bồ Tát ư hậu mà thế, ngũ bách tê trung, pháp dục diệt thời, thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhi đắc giải thoát. Này di lặc, đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong 500 năm lúc pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp, an ổn không phiền não mà được giải thoát.